Xúi Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Tâm Tâm Tương Ứng với Người Từ Cõi Vô Hình. Thời gian không quay lại, khi làm những việc sai lầm trong quá khứ và chúng ta muốn làm lại từ đầu là quá trễ. Còn khi chúng ta nhận thức được sự sai lầm, ăn năn sám hối và sửa đổi, tu tập ngày đêm thì tội được thuyên giảm hay được xóa, tùy theo công năng tu luyện của mỗi hành giả. Video clip sau đây là trích lược từ những câu chuyện có thật xảy ra tại Paris và Việt Nam từ những bạn đạo đã qua đời trong những hoàn cảnh đặc biệt. Vào tháng 7 năm 1984, sau Đại hội Chung Thiền Thích Tâm tại Huy, vùng ngoại ô Paris, nước Pháp, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trở về tỉnh Giang, cách Paris 150 km. Đức Thầy đã xin cho một vài bạn đạo đã qua đời Tâm Tâm Tương Ứng qua chị Nam Mai thuật lại chuyện từ cõi vô hình. Sự hướng tâm cầu nguyện của bạn đạo Vô Vi có giúp ích gì cho những bạn đạo bị đọa địa ngục không? Đức Thầy đã phân giải mọi sự việc qua luật nhân quả và sự tu luyện của bạn đạo như thế nào mà họ phải bị đọa địa ngục. Những bạn đạo này đã được gọi về từ cõi vô hình và gửi lời nhắn nhủ của họ cho người thế gian. Đức Thầy thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học hiền bí Phật Pháp rằng mang nghiệp thân tránh địa ngục, và trong tu thiền có khỏi lý thuyết và khỏi thực hành. Không có bùa nào mạnh bằng bùa của càn khôn vũ trụ là pháp luân thường chuyển. Để hiểu rõ hơn những câu nói của Đức Thầy, sau đây là những trích lược, lời thuật trực tiếp Tâm Tâm Tương Ứng và lời khuyên giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn lắng nghe. Bà Jika, tên Việt Nam là Lê Thị Hạnh, là Việt Kiều Pháp. Chồng bà là thẩm phán người Pháp, là một quan chức và làm việc tại Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Và họ sống với nhau có một đứa con gái. Sau năm 1955, ông Jika được chuyển sang làm việc tại Phi Châu trước khi về hưu và sống tại Pháp. Bà Jika sống một mình tại ngôi nhà đường Suffren, quận 15, gần tháp Eiffel, Paris, nước Pháp. Bà bị cướp của và bị giết tại tư gia năm 1982. Vụ án này xảy ra đến ngày nay vẫn còn trong nghi vấn. Năm 1981, Đức Thầy sang Paris du thuyết. Một hôm, khi gặp tất cả bạn đạo tại Paris, Đức Thầy đã làm 4 câu thơ cho mọi bạn đạo dự thính ngày đó. Và câu thơ bắt đầu bằng tên họ của từng người. Bà Jira cũng được tặng một bài thơ mang tên họ của mình. Nhưng khi đọc xong, bà ngạc nhiên và hỏi lại Đức Thầy: tại sao họ bà lại đổi thành họ chờ? Thông thường, họ của dòng dõi quý tộc người Pháp thì bắt đầu bằng chữ đờ, chứ không có họ chờ. Đức Thầy quay lại cười một cách hồn nhiên và đáp: chờ chết. Và sau đó, Đức Thầy cũng khuyên bà nên làm phước nhiều hơn. Cuộc sống vẫn bình thường đến với bà Jika. Sau đó, bà quyết định lấy ngôi nhà của bà cho anh thăng thuê ở Antony, ngoại ô Paris, làm thiền đường. Đức Thầy vẫn quan tâm muốn cứu giúp bà, và vì biết rằng bà sẽ gặp đại nạn. Vào năm 1982, Đức Thầy nói với bà René là một bạn đạo Việt Nam đã sống ở Pháp, sau đó mới qua định cư ở Montreal cùng tỉnh với Đức Thầy. Lúc ấy, Đức Thầy yêu cầu bà René qua trở về Pháp ngay và đến thăm bà Jira. Nhưng không cho biết lý do tại sao. Bà René không hiểu lý do gì, nhưng vẫn vâng lời Đức Thầy và quay trở về Pháp ngay. Và dự định gặp bà Jira hôm bà bị giết. Nhưng vì trở ngại giờ chó, bà René không thể đến chơi với bà Jira chiều ngày hôm đó. Vào một buổi sáng thứ Bảy, anh Thăng đến giúp và đưa bà về sau khi đi gặp bác sĩ khám về bệnh phong thấp của bà, và không ở lại dùng cơm trưa với bà khi bà có lời mời ăn cơm chay, vì bà nấu cơm chay rất ngon. Do công việc nên anh Thăng phải quay về và không nén lại. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, khi anh Thăng ra về thì có tiếng chuông cửa reo. Bà nghĩ là anh Thăng quay trở lại nên mở cửa mà không kiểm tra trước khi mở. Sau đó bà bị cướp của và bị giết. Câu chuyện dưới đây là sự thuật lại của bà ngày bà bị giết và bị cướp tại tư gia, cũng như sự hình phạt của bà dưới địa ngục như thế nào. Sau đây là lời tường thuật của bà và lời khuyên giải của Đức Thầy. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhớ người nào cả không? Lúc chết là sao? Mới kể lại lúc chết nghe.
Chiều hôm đó con đi về, con đang sửa soạn cơm trưa thì có tiếng chuông. Lúc đó con tưởng Thăng trở lại, con ra mở cửa. Có hai người, hai thằng Tây, râu ria ghê lắm, mặt mày dữ tợn. Nó đẩy cửa vô, nó kêu con đưa đồ, nữ trang. Con nó không có, con dằn con với nó, tụi nó giết con. Lúc đó thì hồn con xuất ra, thì có hai con quỷ đưa con đi tới chỗ, một cái chỗ ngủ ở đó tạm. Rồi sau đó thì đưa xuống địa ngục luôn. Con bị hành hình tới giờ.
Rồi sau đó anh em đưa đi cầu nguyện có nhận được cái gì không?
Được tha chút thôi. Tha bớt bớt thay gì? Thay gì 10 năm thì con bớt được 7 năm thôi. Nghĩa là con phải làm 7 năm, phải chịu 7 năm.
Thì bây giờ hiểu rõ cái nguyên lý. Mà lúc đó ông Tám có nói chờ, đổi họ chờ, đó có nhớ không?
Dạ. Yeah. Nhớ.
Bao trước cho biết sẽ có những cảnh như vậy. Nhưng mà tu ít quá, cứu không được.
Dạ.
Cứ lo chuyện đời, ghen tương được, cứu không được.
Hồi đó con ghen đó, ghen với chồng.
Nhưng mà biết buông bỏ, người nào biết buông bỏ thì không có bao giờ lâm cái cảnh đó, lọt tù. Nhà đã đưa ra lập thiền đường mà không biết tu, mình giữ cái tánh eo hẹp ra rồi thì sao thế, ma quỷ rước ha. Kể cái chuyện đi mục cho tất cả mọi người và khuyên mọi người nghe, và để mọi người thích tâm những nghĩa gì nghe anh Tân nữa.
Cũng
biết sợ quá. Đó là ông trời cho cái cơ hội còn sống, còn biết. Còn dồn thấy thế gian, còn biết gia can được thức tâm lo tu. Bây giờ phải lo học trì niệm Phật, chẳng có nhờ đỡ tha lực nữa. Còn nào nhờ cứ nhờ bùa phép làm được cái gì? Hại lấy bản thân. Thì rốt cuộc được thấy giá trị từ tu từ tiến là cần thiết không? Sự ghen tương là tự sắc thấy chưa? Cho nên khuyên người đời cho người đời biết đi.
Con dữ khổ quá, con dữ sợ lắm, đau đớn không thể tưởng tượng được. Mà chết rồi còn 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 tưởng chết rồi mà rồi cũng lại phải bị trở lại nữa. Hành hình cứ vậy mà hành hoài.
Đó là
không không cho nghỉ.
Để thấy cái thức hồi sinh của con người còn, chứ đừng đi chết là hết tội. Người thế gian không biết tưởng chết là hết tội. Hết tội thì tại sao bị hành hình? Thấy không?
Yeah.
Hồn còn nguyên, thức còn nguyên, mà không lo tu là dạy dọc ở chỗ đó. Tranh chấp trả thù là đau khổ. Cho nên tôi cứ giữ cho mấy năm là để học cái thức tâm mà thôi.
Dạ.
Yeah. Nhắn gỡ gì vậy cho gia đình không? Em rồi không?
Con thấy con được lên coi Minh Cảnh Đài. Con thấy không? Không có một người nào nghĩ tới con. Ngoài trừ bạn đạo Tu Vô Vi. Con cũng biết nhắn gì. Thì cũng nếu mà nếu được thì cũng nhắn họ tu pháp vô vi thôi. Chứ còn con không biết tại con thấy họ không? Họ đang chạy theo những cái gì mà lúc trước con đã chạy theo. Mà họ không biết là sao sau khi chết sẽ như con, sẽ khổ như con. Họ không thấy địa ngục đâu, nó không biết. Con không biết nói gì, con chỉ biết. Nghĩa là nhờ ngày hôm nay thì lời con nói đây thì họ hiểu là con bị ở dưới hành hình chứ không phải là lên trời hay là hồn chết là hết. Ở dưới khổ quá. Con mong họ tu vậy thôi, con chỉ mong làm sao tu. Chứ không xuống dưới khổ quá.
Em còn sống mà không lo tu, lo chuyên nghiệm, lo ăn uống, lo xài phí, nó cuộc không xuống địa ngục. Đáng lo ăn năn.
Yeah.
Niệm Phật, hồi còn sống tôi cũng kêu niệm Phật mà đâu có niệm.
Yeah.
Chuyện ghen tương không à, nó không được.
Yeah.
Từ ngày gặp ông Liêm, ông nhắn gỡ bao nhiêu chuyện cũng chịu lo niệm Phật. Nào,
yeah.
Thấy thời gian bao nhiêu năm từ 1974 rồi trở đi mà biết niệm tụng niệm lo tu thì đâu có bị cái tai nạn nặng như vậy.
Yeah, lúc đó con chưa tin, bây giờ trễ rồi. Nhưng con cũng cố gắng nghe lời thầy, con niệm Phật.
Lo niệm Phật.
Dạ. Yeah.
Rồi anh em bạn đạo sẽ cầu xin cho.
Dạ. Yeah.
Yeah. Thì theo cái khả năng tâm mọi người cũng mến hết chứ không có người nào mà quên đâu.
Dạ, yeah, con xin lỗi bạn đạo thôi.
Mà địa thế thì anh em cũng có làm gì lỗ, dỗ, cũng cúng đồ vậy.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà anh thua cái tâm của bạn đạo mới nhận được, trong cái món quà nhận được.
Dạ, dạ. Yeah, yeah.
Phải ráng tưởng niệm trời Phật.
Dạ. Yeah.
Trước kia ăn cái của cũng bất chánh.
Dạ. Yeah.
Bây giờ phải thọ cái tội bất chánh.
Dạ. Yeah.
Chặt tay đó là cái gì đã biết không? Cũng lấy của người ta bất chánh. Ngày nay mới bị chặt tay. Thấy không?
Yeah.
Chứ không phải được làm quan lớn, tôi ăn hối lộ là không thấy. Tôi lời của người ta nhiều bị chặt tay. Thấy không?
Yeah.
Đó, cái tội đó nặng lắm. Thấy không?
Yeah.
Thức tâm đi. Phải tâm hướng thượng. Tiếp sau. Được lên thế gian. Nguyện phải làm phước. Cứu độ chúng sanh.
Dạ.
Chứ đừng nói tôi trúng áp phe tôi mới làm phước. Cái đó là không được. Cái tâm mình phải có. Hả?
Dạ, con ghi nhớ rồi.
Khuyên người đời phải hiểu vấn đề đó. Tâm mình có là tự nhiên tài chính. Không phải tôi có tiền tôi mới làm phước. Không phải đồng tiền. Cái tâm không có. Tôi kiếm 10 tôi mới cho ra 1. Cái đó là không có tâm làm phước. Thấy không? Vì có hạnh hy sinh làm phước đó, sai lầm chỗ đó. Lớn tuổi già rồi cũng ôm vàng dòng trên mình rồi rốt cuộc chết rồi đâu có đem đi được. Họ lấy hết. Thấy không? Mà cái nghiệp đó nó từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Bây giờ nó vay lâu rồi, tới nó phải lấy lại. Cần phải chịu và không có thấy mình sai thôi. Lo sửa tu để tiến hóa. Đây là nhân dịp đây rồi sẽ có nghe được Quan Âm thuyết giảng và chư vị sẽ xuống đó thuyết giảng, lĩnh hội mà đi theo người ta lo tập tành lo tu. Anh em vô vi sẽ nguyện cầu nguyện cho. Thôi đi về bình an, đôi cố gắng để giữ cái tâm thức bất diệt, không có chết đâu. Nếu chết đâu có bị đau đớn. Còn đau đớn mà không chết.
Sau cuộc đàm thoại tâm tâm tương ứng là lời phân giải của Đức Thầy cho bản đạo đã được dự thính. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Được cầu cho cái trình. Mình đây tiếp tục cầu thêm cho bạn. Tiếp tục nữa, mọi người có lầm thấy dịu nơi đây. Và về cầu nguyện cho bà được siêu thân trình độ. Qua những lời khuyên giải thức giác của Thầy. Ở và đi nghe những lời thuyết giảng của Quan Âm bật được. Kia có ăn coi lỗ, có làm áp kè. Hiểu không?
Có ông bạn đạo thì cái ông giữa Chicago đó rồi Mai Thanh Thanh thì cũng chết cùng
người khác.
Con nhớ thầy báo tin Mai Ngọc Pháp với Mai Thanh Thanh nữa.
Mất rồi Mai Ngọc Pháp rồi khác, Mai Thanh Thanh là cái anh ở Chicago mới chết rồi. Tội ông nó cũng không vừa gì, nhưng mà không biết tu. Hôm chưa, để thẳng vào nó có lời yêu cầu ông là mới xin.
Được lên đây là có yêu cầu xin đó
không? Họ muốn nhớ gì đó, vô duyên mới xin mình đó hả? Bởi vì người họ đang bị hành hình, họ trách vô duyên chứ đó. Tỉnh tỉnh chút. Để có tội họ không biết đâu. Người tưởng cái chết là hết, chết còn chơi chơi. Để cho thức tâm hình để chết giấc, rồi nó hồi sinh lại, rồi hành hình nữa, hồi sinh lại hành hình nữa. Đó. Để cho thức tâm. Người thế gian mình khuyên họ tu, họ kể như được chơi, họ có thương, khinh thường. Không cần nghe. Đau đớn rồi họ mới biết. Nói chặt tay vui hơn, sống vậy chặt tay thôi. Hồi tỉnh lại chặt tay. Tay lấy tiền. Nói lộn. Chắc nữa, để cho thức tâm. Thế bây giờ mình giảng bà hiểu. Để hiểu thêm. Tôi cầu nguyện cho bà sẽ được qua. Bà thấy những cảnh rùng rợn đó, người ta không làm gì. Bà mới được xếp vào trong cái chỗ mà ngồi niệm Phật đi ra tu. Còn gian nan lắm. Hôm qua tôi chỗ đã được. Gian nan. Tôi giảng này là chỉ biết có để thức tâm. Mà hiểu hơn không? Bây giờ nghe gì nhớ. Hồi trước nghe qua rồi bỏ. Bây giờ nghe được là nhớ. Không dễ gì xin lên được đâu. Thức tâm là giảm. Thì mục đích người ta như chặt tay để cho mình thức tâm. Mà mình thức tâm thì cái tội nó phải giảm. Đầy cho đến nỗi thức tâm rồi người ta mới giảm khinh.
Ông Vũ Quang Hân là người có tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Tường thuật lại sự hành hình tại địa ngục như thế nào? Và tại sao lại đọa địa ngục? Xin các bạn tiếp tục theo dõi.
Vũ Quang Hân, phép rồi.
địa ngục mà. Đâu phải là cõi tiền. Sao bây giờ tình hình là như thế nào?
Đi hành hành.
Đi hành hành bằng cỡ nào? Ở địa ngục nào?
Cách lễ.
Thế rồi bây giờ cảm thấy đọc kinh xuất hiện bây giờ thấy đỡ hôm trước chưa?
Nhà đỡ tội hơn.
Mà phải nguyện tu nha.
Dạ. Nguyện tu.
Phải là làm thầy mà không tu nha. Thầy không tu là không bao giờ lên được.
Dạ.
Có nhắn gì về gia đình không?
Con muốn gia đình hướng tống bài đó cho thiệt nhiều mà Ngọc Kinh đi tu theo pháp vô vi có gì không?
Bây giờ đã đưa qua chỗ tu chưa?
Dạ chưa.
Vẫn còn bị nằm ở đó.
Dạ.
Cái tội tài phí của thế gian hút kia hút cả tiền đó là hại nặng ghê lắm sao?
Dạ.
Có gì khuyên người đời không? Phí của trời là đại tội.
Dạ.
Có thông minh xuống đây mà không tu để trở về nó càng ngày càng đi xuống là vậy.
Con ở dưới khổ quá. Con khuyên người đời đừng làm bậy. Ráng tu. Không thì xuống dưới ăn năn không kịp nữa.
Em đây biết tăng phát tâm mà đi nhiều cuốn bản Ngọc Kinh lắm.
Dạ.
Yeah. Mục đích con cầu siêu cho vô quan hơn. Bây giờ cái bài kệ nó chạy khắp năm châu.
Cho con gửi lời cảm ơn Minh Tấn.
Kiếp người chỉ biết xài phí không? Một chút phiền này khi các cô đồ đế nghe không? Xài phí quá rồi nên tội đó. Một buổi hút của mình là người ta có thể nuôi sống là cả tháng. Nếu người đời nhiều người bị trong cảnh đó. Cảnh đó khổ lắm. Nhưng không có bị hành hạ, đâu có biết là ông trời thương mình. Thấy không? Bị hành hạ rồi mới biết ông trời thương mình. Xài ba tấc lưỡi rồi lợi dụng tiền bạc rồi hút sách. Hại cơ cấu của thượng đế. Mang tội. Thấy không? Ráng thức tâm để mới chuyển đi cái chỗ tu học, chuyển qua cái lớp tu học, không thức tâm thì người là phải trên không có xét đâu. Chứ Phật xuống giảng là vậy, chứ còn ăn thua là mình qua tội trạng là mình phải thức tâm, mà qua tội trạng rồi không thức tâm mà còn than thở đau đớn là cắt lưỡi đau đớn hay là hành hạ đau đớn. Chẳng không phải là đau đớn đâu, cứu độ đó. Thượng đế cứu đó. Mới không làm bậy ở kiếp sau nữa, không nói nhiều. Không luận thuyết nhiều mà không hành. Vì khi quá khứ luận thuyết nhiều mà không hành, viết ra văn chương hay nhưng mà tâm không hành. Khuyên người đời tu mà mình yếu thuốc áp thiện là trật rồi. Thấy không?
Yeah.
Tội nặng lắm.
Yeah.
Yeah. Tôi cũng cầu xin dùng cho đó mà cũng phải tự thức mới đi được. Trợ Phật bình đẳng chứ đâu có hiếp ai đâu. Tôi cũng khổ tôi mới tu được chứ đâu phải là cái không nhảy xuống cho tôi đâu. Phải không? Ráng noi gương mà mình tự hành. Ôm cái lý luận của cái sắc phàm mà khổ, trở về trong thanh tịnh thức tâm mới giải thoát được. Chấp nhận ha? Không chấp nhận thì không có tiếng ha? Thôi về cố gắng trong cái thâm tâm niệm Phật đi. Niệm Phật mới ra khỏi địa ngục. Còn không niệm Phật thì cứ ở đó đã khổ lắm. Vậy thôi. Ráng đi về đi, tích tâm ha.
Sau cuộc đàm thoại tâm tâm tương ứng là lời phân giải của Đức Thầy cho bản đạo đã được dự thính. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Cắt lưỡi này biết không? Nói nhiều mà không hành.
Cắt một cách nào là anh dịch cái điện ngục vũ khí cho tôi. Bỏ hết thì giờ dịch, mới dịch
Nhưng mà vẫn không...
Thì là cứu rồi đó, đỡ á. Nghĩa là tương lai có cơ hội tu, chứ nhiều thằng bị hành hạ rồi không có cơ hội tu. Cái này hành hạ là cái nợ y là y khi mà y hút một buổi á, ta có thể ăn một tháng hay là nửa tháng ta sống. Y xài phí của ông trời, y phải mang cái tội trả cái tội đó. Không có than giá gì. Bữa nay gặp tôi giảng là gì vậy? Thức tâm.
Ông Mai Ngọc Pháp là bạn đạo Việt Nam, chủ tàu đánh cá, phát tâm mở thiền đường và tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Và trước khi mất, ông cũng bị bệnh phải trả nghiệp thân, nên gia đình nghĩ rằng ông tu không được giải thoát. Khi ông mất mỗi đêm, ông làm công quả, giúp đỡ nhắc nhở đánh thức bạn đạo tại thế, mỗi đêm thức dậy tu thiền. Và khi ông trở về từ cõi trung thiên thế giới, đã từng thuật lại việc gặp Đức Tổ Sư, Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria như thế nào. Sau đây là lời ông Mai Ngọc Pháp từng thuật lại lịch trình ra đi từ giờ phút lâm chung, và sau khi lìa xác đến cõi trung thiên thế giới như thế nào mà ông đã qua và đang tiếp tục tu học. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Nghe cái tôi nghe nó gặp đức thầy chưa?
Hỏi có nhắn gì về gia đình không?
Tại ngày có điều gì nhắn gì về mình?
Nói lại dùng nhờ con cái ráng tu.
Nói cho nhiều nhiều để gỡ băng về cho vợ con nghe. Cho chị hai nghe. Bây giờ vui hay là buồn?
Vui lắm.
Vui lắm. Cái đau đớn trên giường bệnh đó có sắp trở thành.
Dạ không.
Đúng như vậy ha. Có gửi tờ lời thăm anh Ba Phùng không?
Dạ có.
Có nhắn gì với anh Ba Phùng không?
Có nhắn tu.
Nhắn tu.
Dạ tu.
Dạ tu ha. Có nhắn gì mấy đứa nhỏ không? Ở Úc
dạ,
Châu. Kêu nó tu thôi ha. Chứ để chị đi buôn bán cá thế rồi nó mang nghiệp chắc rồi làm sao, ai gỡ.
Con cũng biết làm sao. Nhắn hoài mà không chịu nghe.
Chị còn chống đối mấy đứa nhỏ nó còn chống đối nữa.
Con có ướm mộng nói hoài mà không nghe.
Cha cũng giận, ông Tám cũng giận, không nghe. Nó phải chịu. Tùng nó cũng cứng đầu.
Nó không chịu.
Bây giờ phải tu rồi mới thấy chết rồi sung sướng chưa?
Dạ, sung sướng quá.
Đi đâu cũng gặp bạn đạo hết. Hả? Dạ. Có điều gì có cái gì thì mình nói cho thằng nghe. Thằng Tám là lo cho có điều gì có cái gì đấy.
Cô có chỗ ăn ở. Có chỗ tu. Có chỗ làm việc. Đời sống thanh tịnh vui vẻ.
Có gặp ông Tư không?
Dạ có gặp ông Tư nữa.
Hỏi không?
Ông Tư tới giảng đạo cho phố Vô Vi nữa. Ông Tư thương lắm.
Ông Tám làm việc bây giờ có đúng không?
Dạ đúng quá. Có theo đi anh cùng. Thầy làm đúng lắm đó. Đi theo thầy là tới nơi đó anh.
Đi xem rồi cho nó biết đi.
Tôi là Pháp nè, anh Mai Ngọc Pháp nè.
Đi nhắn bạn bè.
Nhắn dùm các bạn đạo ở quê nhà nữa nha anh. Về nói hết rồi đó. Sướng lắm đó anh. Đừng nghi ngờ gì nữa. Ráng tu đi. Các bạn ở đây cũng vậy nữa. Có cõi bên kia sung sướng lắm. Các bạn đừng có luyến tiếc trần đời nữa. Ở đây không có cái gì hết trơn á. Tiền bạc cũng có đem lại cho các bạn cái gì. Các bạn lên chở cho các bạn biết. Có đủ hết, không có thiếu một cái gì. Tiền bạc ở dưới này các bạn mua cũng không được nữa. Tâm các bạn luôn luôn thanh tịnh và sung sướng lắm. Không thể nào tả nổi. Còn chần chờ gì nữa.
Anh nuôi được chuyện được có gặp không?
Dạ có luôn.
Cũng khổ hết.
Dạ. Cũng bị nhốt hết trơn.
có gặp bạn đạo ở Việt Nam anh Hai Hồng rồi có gặp không?
Dạ có, cô gặp. Mà anh ở chỗ khác, anh đi ở chung với con.
Gia đình này con mình anh lập tu, mấy người kia không lập tu. Nói vậy nói vả, mình làm một cái kênh.
Con biết mà con không làm sao được, con ứng mộng con làm đủ chuyện hết. Con kêu con nhắc con đủ hết mà con không thấy, rồi con nghe lời gì hết.
Thế rõ là mình tu thấy tự do đi đó đi đây, gặp người này kia mà mấy người không tu đâu có được tự do.
Yeah.
Thấy rõ chưa?
Dạ.
Còn sống tôi nói sao, lúc chết thì vậy.
Yeah.
Một người phàm mà họ còn nghi ngờ, nói vậy nói là không biết.
Yeah.
Chết và tu khác.
Yeah.
Chết mà không tu thấy rõ ràng chưa?
Yeah.
Mấy anh hùng ở Việt Nam chết không tu đi đâu?
Yeah.
Đi xuống địa ngục không?
Địa ngục đau khổ quá, con thấy con sợ quá.
Ừ. Bữa chết để bữa bệnh đó là hành hạ thể xác ở trên trần gian mà được cứu khỏi. Nếu mà không chịu qua thì hành hạ trên giường bệnh đó là nguy. Cứu kia bị hành hạ là khổ lắm. Không phải tại phước đức nhờ tu nhưng rất ngắn cũng chuyện vậy. Nhưng mà gia đình của anh nó không hiểu, nó còn cách tu.
Dạ, tôi không có tha tội cho gia đình con. Con là tâm tối quá không biết.
Giờ ráng lên trong cầu nhiêu gặp những người tu nguyện thành tổ
và
tu tuổi nó sau này nó thức giác nó ăn năn được nó đại phước có cha ngự có phật ngự nó không biết có tất cả bạn đạo hướng về mình là không biết bây giờ chỉ cũng truyền lo tình tâm hết cho nó khổ thêm tôi biết thôi qua đó mà biết có nhận được không.
Dạ, xin ông tóm cứu độ cho gia đình con.
Lúc nào cũng lo, cũng kiên, cũng hơn, còn cặp cực quá.
Dạ.
Một lần tôi làm biết tôi như công chuyện làm sao cái đôi khi giờ này sẽ đi Úc ở lâu. Nhưng tôi nói chuyện cho tôi nghe vậy vậy thôi, cho nên cũng khó tu.
Dạ.
Thì khó nghe nhiều nó mới biết. Anh đi kiếm cơ mở cuộc, bây giờ anh rõ biết cơ chưa?
Dạ, con rõ
rồi. Bây giờ kiếm cơ cấp nó có hại, thấy không?
Dạ.
Trở về với thanh tịnh, sáng suốt mới là dùng thấy đạo, nhé.
Dạ.
Bây giờ là đi tu thanh thản đó là để học cái thanh tịnh và sáng suốt mà thôi.
Dạ.
Cho anh phải tu để được làm cái gì đâu,
dạ.
Nhé.
Dạ.
Cái hạnh phúc ở lại chỗ đó.
Dạ.
Dù người không hiểu. Mất thanh tịnh và mất căng suốt thì nó chi mê. Thực chất đau đớn đó mà chi mê làm sao để đi ra được chỗ đó mà được. Những cái di chuyển và tự lo thì các bạn trước hết. Để bây giờ nó vô cùng không hiểu, đi tìm. Tự và bán tính bán như tôi vô cùng thở và người ta đọa chúng ta. Nói đây là ta tự thở không ngại. Muốn mặt vương cho vợ con mà nó không hiểu. tội.
Khi ngài còn sanh tiền đó, ngài tôi thấy là đi lên trên khỏi trung viên thì khi mình mất sức lực đi lên khỏi đó thì đi lên khỏi lao thì thôi
tùy trình độ mà
lúc trước ra là như thế là
nó lớn hơn nghe hả?
Lúc mình bỏ xác mình thì chỉ còn có cái thanh tịnh này để mà ra đi.
Nhưng mà tôi cũng phải điện xuống địa ngục, qua địa ngục rồi như được đi. Phải thấy mấy cái cảnh đó mới ráng tu. Thấy mấy cái cảnh đó là mới sợ. Chứ bây giờ còn đây, hưởng địa ngục chu ký, không ai đọc nữa. Nhiều khi nó quan đường. Coi em không có tin mấy. Mình thật ở trong đó hết đó. Còn ghê hơn nữa. Chứ không phải nhiều đó đâu.
Tu hôm qua về ngục chú qua với lịch hết trai một chút và giữ lại liền.
Nhà phần hồn ai mất cũng phải qua một hết thì...
Qua đi ngang đó.
Ngàn đó không thấy cảnh đó không có giết khắc tu Phật.
Kinh hoàng lắm. Không thể tưởng tượng được. Trên đời này không nghĩa là các bạn ở đây không thể tưởng tượng được. Dù đọc địa ngục lưu ký mà không thể tưởng tượng.
Có nhắn gì cho ông Hồ Văn Em không? Chú ngầu được không?
Dạ có.
Cứ nói chuyện đi, thâu băng rồi để người ta tiếp thôi vậy đó.
Cô cũng muốn nhắn tu thôi. Thầy ơi, không biết nói gì hơn ngoài nhắn tất cả các bạn ở bên nhà tu thôi.
Ừ, cho nó biết cái lịch trình lúc mình chết rồi ra đi. Sao sao nói hết, có đầu có đuôi rồi còn.
Lúc con đau nằm trên giường bệnh, đau đớn, không chịu nổi luôn. Thế có nhiều lúc con tưởng con mất luôn, tin tưởng lòng tin nữa. Rồi tới một lúc tự nhiên nó không còn biết gì nữa, nó như mê đi, thể xác không còn gì nữa hết. Thì con thấy hồn mình xuất ra. Thì đó có hai vị dẫn con đi. Thì cô ghé qua bên chỗ thổ địa đó. Cũng trình tên họ rồi này kia. Rồi có cho con qua bên phòng bên cạnh ngồi chờ. Thì lúc đó đó, có thầy tới. Rồi người ta mới dẫn con đi nữa. Dẫn con đi xuống địa ngục. Đi cho con đi coi hết những cái chỗ hành tội. Đi hết. Kinh hoàng quá đến nỗi bây giờ con không muốn nhắc lại luôn, con sợ quá.
Nhắc cho người sợ thôi hiểu.
Sợ quá, những cái tiếng rên la khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Mà nóng, lửa nóng, cũng rùng rợn, kinh quá. Người ta không biết bao nhiêu mà nói, không biết bao nhiêu mà nói. Nhiều quá nhiều. Mà ai cũng khổ sở lắm. Không có người nào mà con thấy được vui hoặc tốt lành hết. Rất dưới mà rên la khủng khiếp lắm. Không biết tả làm sao mà cho các bạn ở đây mà có thể tưởng tượng được cái chuyện đó. Rồi đi xong rồi thì con được vô trong điện. Minh Vương, ngày có thuyết cho con một chàng, rồi họ đưa con đi lên cõi trung thiên á. Thì lúc đó thì nó khác biệt với địa ngục, không biết bao nhiêu mà nói, nó đẹp mà nó mà thanh tịnh, mà sung sướng mà.
người ở trên đó họ cũng lúc nào mình thay ngó thì họ thấy cũng vui vẻ mà có sáng hào quang mà nó khác với địa ngục nhiều lắm. Rồi con được đến một cái động ở đó, họ cho con tu tiếp và dặn phải ráng tu nhiều hơn để được lên cao hơn nữa. Đó là rồi ngày ngày con ở đó tu rồi làm việc sung sướng lắm. Cô nhưng con buồn vợ con quá, không chịu tu. Lo chuyện gì đâu không. Con thấy địa ngục rồi con sợ cho vợ con quá. Nhưng mà con nhắc hoài, con báo mộng hoài, con làm đủ hết mà không chịu nghe con. Con không biết nói gì, con chỉ khuyên tất cả các bạn ở khắp năm châu, ở Việt Nam chỉ tu thôi, không biết nói câu gì hơn, chỉ tu thôi. Con nhắn hết các bạn ở bên Việt Nam, anh Hồ Văn Em, ông Phụng, mấy người đó chỉ lo tu thôi, bỏ hết đi, đừng lo gì nữa, chỉ lo tu thôi.
Ngầu rồi lúc này có tu không?
Dạ chú ngầu chú lình xình lắm, con thấy chú lình xình lắm, chú không có chịu tu gì hết trơn á.
Chú miệng nói không hả?
Dạ không có lo gì hết trơn, không tu gì hết, nói cái gì nói hoài à, chuyện gì đâu không à, mà con cứ nhắc chú hoài đó chứ mà cũng không chịu tu.
Thấy lời của cha nhắc đúng không?
Dạ.
Ngài chịu tu là trung thiên, các cái tu mà có sắc phàm ở trần gian như thế nào?
Chậm hơn. Bởi vì các bạn ở đây có sắc phàm, phải ráng tu nhiều, các bạn có lợi lắm. Bỏ hết đi.
Ở đây ông Tám dặn đi trung dung đi, đời đạo.
Bỏ hết là cho nó cái tâm á. Cái tâm đừng có luyến. Chứ cái chuyện đời phải lo cho tròn.
Dạ đúng rồi.
Tâm là cái tâm mê.
Không. Ôi là sai cái này, không được ngục.
Tôi
Vinh cho nó đi nhắc nhở các bạn gì thôi. Khi các bạn nào về trễ, tôi nhắc nhở. Nhiều khi tối mình cũng quên như vậy. Nhiều khi tôi ứng mộng làm những cái chuyện này chuyện kia vậy đó. Nghĩa là kêu thức các bạn á, cũng thức các bạn một chút.
Cái làm việc đó nó gọi là nhẹ nhàng.
Tôi có việc làm á, tôi cũng phải có việc làm, tạo thêm chút thức. Những công quả vậy.
Hôm nay ông Tư sao?
Ông Tư trẻ đẹp lắm kìa. Các bạn đừng tưởng giống trong hình đâu. Trong hình thấy ông già xấu quá trời hả. Không có đâu, ông đẹp lắm. Đẹp trai lắm kìa.
Ông là chiên trưởng ha ha.
Dạ, đẹp lắm.
Cười hoài ha.
Dạ, ông thương lắm. Ông cứ đi vòng vòng nhắc bạn đạo hoài. Ông thương lắm.
Đạo Phật kêu ông Tư á, ông Tư chắc cũng biết nhiều lắm nữa.
Có chứ.
Đây 2 năm là...
Thường lắm đó, ông đi giúp hoài chứ.
Ông Tư có giúp dùng mà, lúc mà tôi kêu ông Tư không?
Có chứ, ông Tư giúp hết. Tư thương lắm. Đẹp lắm, ông đẹp lắm đó bà không? Không thấy trong hình, không gì hết trơn á. Ở ngoài ông đẹp lắm kìa.
Nhanh vậy em. Nhưng mà công tư thích tiền trường, có phải là cấp trường lên cấp.
Nói Phật đó chứ.
Giúp đời là phải đứng trước tiên trưởng, còn tu là phải quả Phật.
Thì vậy là ai
lên để tin tưởng? Dạ ai? Ông Tư. Dạ. Các bạn mà gặp ông Tư các bạn thương lắm.
Sao?
Ông vui lắm.
Hỏi ba Phùng nhắc ông Tư hoài mà cho tu lâu thôi vậy.
Ông nhắc mà cái tâm ông không có thiệt nhắn. Nói cái miệng vậy thôi mà.
Nhắn cái gì cho ông ba Phùng này thì ông quyết tâm ông tu. Chứ ông lớn tuổi rồi.
Dạ,
ông muốn ông hồi đó ông đi tu có ông mập ông ốm mà bây giờ ông mập đi rồi ông ốm còn đây rồi làm sao?
Thầy con nói gì bây giờ thầy không nghe mà. Nói hoài chắc ông lỗ tai cây quá chắc.
Bây giờ nhắn thêm mấy câu nữa cho ông mày
nhớ. Anh mà không tu đó là chết anh ơi. Xuống địa ngục đó.
Tên nợ.
Anh cũng gần chết rồi đó, thì cho anh hay đó. Anh không lo tu là chết đó, anh em mình không gặp nhau nữa đâu. Xuống địa ngục khổ lắm đó. Nói lần nữa thôi đó nghe. Không nghe ráng chịu đó, tôi không có đi xuống thăm với địa ngục đâu à. Sao đây?
Anh.
Vợ con đi phải lên tu. Mỗi chút mỗi buồn mỗi giận không có chiến được đâu.
Còn mê đời quá. Chị gì đâu không. Chết tới nơi rồi mà cũng không lo.
Dạ thưa ngài, anh có thích câu hỏi ngài ở bên trên ngài gặp những người ngoài quốc không những người Pháp những người Âu Châu mà có thể gặp những người tiếng cao về phần tâm linh
cũng có đi về phòng cũng có nhưng mà ít lắm
nên đó là ý thức rồi đâu có còn mang sát là sao mình như biết mình ra là đông hay là sinh tố là kia chứ mình chỉ biết ra bằng một thức thôi chứ
có biết có lúc bận đồ giống thầy Phương có lúc cũng còn chứ mình thấy chứ cũng có đủ hết đủ mọi giống da chứ
có gặp ông Dizigri không?
Hiền lắm. Thấy mặt hiền lắm kìa.
Nhà thương chúa ông lo cho một nhóm người khác.
Ông có tới chỗ chúng tôi vậy thôi, giảng đạo. Có tới giảng đạo chỗ chúng tôi ở.
Còn biết mẹ.
Cũng có. Thế thầy con chuyện gì?
Thôi thì bây giờ gặp anh em ta mừng, ai cũng nhắc.
Dạ.
Rồi con Nhi cũng như thằng Tam chỉ đường tu đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi về, họ cứ sợ rồi ông hai Pháp bệnh nặng ở trên giường như vậy đó. chung tu bộ tu cổ rồi chân gan rồi chắc chỉ tu địa ngục rồi không có bao giờ giải thoát được. Không như là bây giờ nghe là có sự tâm linh về đây nói chuyện thì mọi người có nghe không cũng tìm họ nữa. Sợ là họ nói rằng giả tạo. Nhưng mà cái đó là mọi người ý thức để đi đường tu nhé. Rồi đây là tất cả những sự thành thật của người cho chuyển xuống. Cũng như là cái người nhắn gỡ. Nếu mà những người nào không biết thì cái đó là chuyện của họ. Chuyện của họ. Vậy thì cho họ biết rằng hai cõi có sự thật. Đó phải là chuyện dẫn chứ. Mọi người cố gắng tu thì tu. Thôi về lo tu. Hả? Đó là có cơ hội giúp đỡ anh em vô vi. Tâm chân ứng. Tâm tâm chân ứng với tất cả mọi người. Để hướng độ tâm linh hướng thượng. Để chúng tư vui, cha vui. Phận tử của tôi thì ngày đêm chỉ lo bao nhiêu chuyện đó. Mọi người đứng thức bao nhiêu, giúp bao nhiêu vậy thôi. Chuyện siêu thoát lại cũng mong thích. Cố gắng lập hạnh nhiều để phát triển nhiều. Đang chung nhiều vợ con cái yên ha.
Thôi kính chào các bạn.
Chào bạn.
Sau cuộc đàm thoại tâm tâm tương ứng là lời phân giải của Đức Thầy cho bản đạo đã được dự thính. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Pháp có đôi ba nhà. Con cha. Nhưng mà không cho tôi, không cho tôi anh em. Nhưng mà ông không chịu. Băng cá. Tâm nó không tu, không thích tu, hà hết người ta không được. Gia đình, cha như là
chúng ta. Mình thảo pháp luôn, nhưng cái pháp mình về cái tuổi già cũng bị đau đớn, chưa chắc đi.
Nói cái lời không cha, ở đây Phật cha, đây là cha này hướng chuyện sống. Từ đau đớn phản lên, họ từ đau đớn này mà để được giải thoát. Trong đó cũng là cơ hội thử thí, thử thách cái gì có hướng về một cõi cũng như cái tâm mới được dễ dàng. Sao gửi
cái lúc mà nói cái gì một cái gì con thấy rõ như là kinh hoàng lắm, cái luồng điển á, sợ hãi lắm. Cái ông phụ ông cho lỗi con có thứ hai là phải thứ hai hai cùng
thứ tám. Vợ thì phải qua theo yêu theo vợ là ba. Hai ông này vợ, hai ông này cứ đi tìm đạo à. Ông mập vô ốm. Ông mập thì vô nghe tôi đó. Ông mà nãy xuống đó. Vô mặt chút thôi, không có nói chuyện. Vô mặt chút là tu. Vô mặt vô, ok, về tu. Không nói chuyện, diễn tu luôn đó. Chả ổng là vô chùa luôn luôn. Dắt bao gạo này tới bao gạo kia vô chùa hoài thôi. Cậu nghĩ không? Dưới cả nhà thầy chùa không? Từ ngày đó rồi ông đem nhà rồi ông làm thiền đường. Phát tâm trong nhà con cái chống, gì chống, nhất định. Nhất định thiền đường ông đông lắm.
cứu độ được rất nhiều. Nhờ cái sự tích cực ngày nay mới đi.
Thế sao ông đi qua địa ngục mà không có tôi đứng chứng nó được, ông khổ lắm. Kịp kê.
Lúc đó là bố
biết ông tới cái cảnh đó, rồi bố tới hay là lúc đó ông khóc bố? Đi lâm bệnh, mỗi đêm ta về
tới sáng sáng đêm về coi. Thì thầy hồi đó thì chưa có ngoại.
Sao có, ông mới chết đi. Tôi về Việt Nam mà. Việt Nam mới đêm. Lúc đi lâm bệnh là nhà này tôi lo. Mà ảnh tới cái lúc như sắp tắt thở còn nắm thở tôi đặt. Yêu con gái sẽ lấy thở ông Tám à. Đặt. Không biết biết không cũng nắm là thở. Đặt. Ông chỉ bụng mình xà lõn thôi để bụng tặng ngồi trước nhà chết bằng à. Bằng như ông Di Lạc, còn đi như ông Di Lạc là thì ngày đêm niệm Nam Mô Di Đà Phật không có nói gì hết, không nói chuyện ai, cạo trọc đầu ông tôi. Bây giờ ăn cơm cũng vợ con kêu nó đi, nó khẹp, rồi đúng nó khẹp.
Ngủ ngồi trước tôi tối quán rồi gục cái bàn.
Mập lắm.
Mấy người chết rồi.
Chứ
mấy người chết.
Ngồi 50 tuổi. Nhỏ hơn tôi nhiều. Nói gì cho nói chuyện tu là thích. Nói chuyện khác hơn. Tu là người nói chuyện khác, không nghe tiền bạc, không nghe chuyện gì, không nghe cách mạng, không có gì cũng không nghe, nói chuyện gì, đừng, tu à. Đừng tu, chết bỏ. Dễ thương.
Cái hạnh tu mà tinh tấn là... làm sao?
Tinh tấn là tu hoài.
Tu hoài ngày tối ngồi hoài.
Tinh tấn là cái tâm mình luôn luôn niệm Phật nghĩ về chuyện tu. Vừa nói chuyện cũng là niệm Phật. Nó nói chuyện là nghi ngờ. Cái chuyện này nghi ngờ thì chuyện tâm là. Họ nói gì nói tâm. Niệm Phật. Nhất quá.
Dạ.
Bởi vì lựa hết tất cả những con đường, chỉ có con đường này
thôi. Dạ. Không có đường nào.
Thầy con cũng
tìm hết rồi. Dạ. Đi nhiều chùa, nhiều sư lắm rồi. Một ngày. Cha ông đồ đi hết. Thầy xuống nước lạnh rồi, chỗ nào em cũng đi. Xa thì xa. Ai nói thiên cơ này, hồi đó mê thiên cơ lắm. Sao tôi lầy một mắt, tốt cái mắt cho con. Tấm này tấm kia tấm này bỏ hết chỉ ngồi niệm Phật tu thương người như người cha trong gia đình cũng nói gì là không có cãi. Không phải như đây, người ta hỏi đi hỏi lại, nói một tiếng rồi, biết, nói được, không hỏi gì. Không có hỏi. Chỉ có hành thôi. Nghe hai ông đó là mặt ốm mập, ông kia sặc lô, ông kia hay nói vợ. Nhưng mà bây giờ thấy thì tin, mà chút nữa bước ra cửa là không tin. Chứ anh mới pháp anh biết. Anh ở trong buổi giảng mà ông Tám khen một thằng nào là thật là rất nhiều. Khen là rất. Bởi vì nó cấn trả này kia kia lại mình khen nó là rất.
thấy rõ ràng vậy, tôi thấy thằng nó xuống như một cái rột, sợ nó cắn trả đó. Mình phải khen nó, khen cái hay của nó, trông chọi hay quá. Anh thấy á, tôi nói câu nói, tôi nói tràn gian đại hải, nói ai biết rồi đó, nói bánh cà đó, nói bão đó, nói ăn biết rồi. Ta đi trong cái đạo mà đi trong tâm, biết chứ, đâu có ngồi ở trong phòng tôi thư giãn đâu, ngồi với gốc cây không bao giờ đặt câu hỏi. Thằng nào bị rớt thế rồi tiêu rồi, cái cửa mạng đã tiêu rồi. Tụi nó nhiều khi nó tưởng là ông binh tôi đó, không có binh. Đi tu cái thức nó mở tới trình độ đó ai biết. Như hồi ông Tư ông nói chuyện ai đó, nhiều ông nói bác này kia kia nọ, nhưng không có nói đâu. Nói ông lão, ông bác ngồi đó, như bác cái tính bác là Tào Tháo đó, không phải. Bạn bảo bạn nó không coi có chuyện thật bất. Bất biết ông Tào Tháo không? Lão nào này, Tào Tháo, analyze đó. Một chặp cái ông kia ngồi bên nhau. Nói vậy, vui lắm. Vui lắm. Ông kia biết, ông kia có nhiều người đã biết, tại vì ta lại. Thì cái tánh ở trong chiều sâu của tôi mà ông còn biết được, thì tự nhiên nó quỳ lại ông.
Cũng hòa đồng, tâm cũng hòa đồng.
Tâm ông nghe là chỉ biết trời. Bây giờ hồi đó cha ngửi trong nhà ông, chi cha. Cha nói nhất định không chịu đi, đúng phương tiện đi mở quá. Chỉ Việt Nam mới là tu được, ngoài không tu. Nhất định không đi, có ghe đánh cá, có xuống ghe là gì, dẫn máy đi. Tôi có xuống tôi hỏi, giờ sao, tính đi không? Cầm máy chạy, chở hết bạn đạo đi, không, nhiệt vật. 3-4 chiếc ghe đánh cá, để cho tụi nâng cấp nó đi, qua với cháu. Máy tốt cái gì cũng tốt hết á, một lần đánh mấy chục tấn cá, mấy chục tấn cá.
Không được pháp
này bao lâu thì sao? Không tu cũng hơi lâu à. Cộng sản chưa đến trước là tu, mà sau cộng sản đến tu thiệt. Tầm mấy năm cộng sản đến tu gắt, tu ngày tu đêm, mà lúc tu đi rồi là còn tu dữ. Niềm tin không thay đổi. Tụi nó định bắt đi cải tạo ấy. Nhà giàu mà, giàu lắm.
Giàu
mà ngồi cứ niệm Phật à. Ông Phật bắt tôi được không? Như ba cộng sản bắt tôi được, ngồi niệm Phật. Sao người ta chạy lo đi sao? Không bao giờ đi tới tới chính phủ cộng sản, không. Mà
trong những người tu vô vi thì khi mà lâm chung thì biết chứ
thầy ấy gặp hết. Nó có tâm tu, nó không có cái tâm tu xuống gặp tôi thì chỉ liếc sơ thôi, để đi. Cũng đi ngang rồi, để liếc.
Thì ở kêu, nhà thì thầy có thể không liếc không mà
liếc đâu, thôi. Cái chuyện. Mặt cầm, tâm nói như vậy. Thứ đệ tử ông mà ông cứu, tôi không có thứ đệ tử đó. Thứ đệ tử thì chỉ tu, cha tu ngày tu đêm mới là đệ tử của ta. Bây giờ là đủ rồi.
Có người kêu ba đó là mọi người đi ngang qua liếc ra rồi.
Liếc nó làm bí, nó là tạo tội, mượn vô vi tạo tội. Mượn vô vi đi nói dốc, một phản đạo mấy thằng đó là vi hết rồi. Vi hết, cái thằng vô tu rồi, phản đạo nó chán vô vi đó, rồi cho nó chán thêm. Để nó sống như cái chán này nó biết. Ta nói đâu có đó.
nó chán, cái chữ nó sở thích của nó mà. Thì chán, cho mình chán thêm. Nhưng mà hết chán, trở lại. Đường đi mênh mông, phải cố gắng đi, mới đi có mấy bước nó chưa chán. Chưa chán thêm. Đi đời gác, đời phấn. Rồi tâm trạng thay đổi. Tình dục gia tăng, hại, hại với bản thân, run rẩy, chết không kịp thôi. Đó là Phật, thấy rõ ràng, hơn cứu nó. Nấu cơm mà đợi nó chỉ cho mới 10 phút mà chưa chín thì tráng mà tôi đổ, rồi ráng chịu, những đó. 30 phút rồi, mới 30 phút có cơm ăn à. Nói chuyện chán là ráng chịu. Cái đục nó rõ ràng. Mình muốn thì mình phải gánh đủ, lãnh đủ. Cái người thiền pháp đâu có lãnh, giết. Tại mình muốn, như vậy, lãnh vậy thôi. Trên cũng chỉ dồn vậy thôi, giết thôi thôi. Xíu gì người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì tôi mới tiêu nói rõ ràng trong băng vô vi lý thuyết và vô vi được thực hành hai cái khác nhau giảng rồi vô vi lý thuyết bắt đầu cũng đi đấy cũng đi nói mà rồi đây người ta không tin nữa thì là vô vi được thực hành nè. Thấy tình đi tới mà nó được. À, ông trời thương, trời rước. Vì vi lý thuyết rồi. Trò xuống kia là dính nè. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính nè. Hai pháp nó nhất định thì dẫn đi địa ngục nó cũng nghĩ chuyện tu. Mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng la khóc đứng đó thôi. Khóc theo người ta, hết hồn đi. Người ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật người ta hoặc. Cứ giữ tâm niệm Phật.
Dạ,
mình cũng thấy
điều này cũng
đi đâu cũng niệm Phật, đụng đi xe cái rầm, mình đứng niệm Phật tâm mình tỉnh. Xét gì xe, phải không? Rồi đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi nó loạn hết nè. Đi phân tán, tinh thần phân tán. Mấy giờ?
Dạ 9:46.
Sợ trò sáng trưng đó.
Dạ 11 giờ khuya ở đây cũng còn sáng trưng.
Người mình nó đừng tu cái đường lối như vậy đó, đi đạo như bây giờ tôi là Phật tử, tôi vô học Phật tôi tu, tôi nhảy qua đổi ông sư này, tôi tới chỗ cao hơn, thanh thoát hơn, rồi tôi đi tới chỗ này giải thoát hơn, thì tôi phải cảm ơn từ đầu. Thấy không? Không có chùa tôi không biết đạo, không có nhà thờ tôi không biết chùa, phải cảm ơn từ đầu, đừng có quên, quên mấy cái này là cũng có tội.
Như con
công giáo. Thôi bằng
con
đầu
lại.
Phải nhớ công giáo. Phải có nhà thờ
con phải.
Bây giờ con tu đi tu lại. Con cũng nhìn nhớ nhớ Thượng Đế rồi nhớ Chúa cho nhớ ai nữa.
Con nhớ con ngồi con suốt đêm là con đi nhà thờ. Con rước rễ trong tâm rồi.
Đó là đúng rồi đó.
Thì con đâu có phải sáng cái nghiệp con đi nữa.
Đúng đâu nghe mình không có nói xấu nhà thờ.
Dạ không, không có cái đó. Nhưng con
nói
con
xấu
có
nhà thờ
không?
Mình có tâm là không có lỗi, mà mình nói xấu nhà thờ là không có lỗi.
Bởi vì mình cùng từ mà nhỏ dạy mình đi nhà thờ, mình đi sáng thứ nhật. Hai giờ mình ngồi tập tối bữa nào mình ngồi mình rước xuống trong tâm.
Chứ tâm mình nhớ hướng về Chúa mà phải giải nghiệp. Phải giải nghiệp là không có rước cái gì bậy bạ vô tâm. Nhưng mà mình không có phản đạo là không có. Không nói xấu nhà thờ, không có nhà thờ làm sao mình biết Chúa. Mà không có nhà thờ làm sao mình biết đường tu, không có chùa làm sao mình biết ông Phật. Thấy không? À, phải cảm ơn.
được cái chỗ nào mình cũng phải sau này mình khá, chỗ nào mình cũng phải giúp. Tuy nhiên nó có người yếu mới sơ, nó mình phải giữ cái nền tảng này. Dù như cái nhà thờ này, bây giờ mình thấy vậy mà bước vô mình thấy nhà thờ không tốt. Nhưng mà cái nền tảng đó là khuyến tu, phải giữ cái nền tảng khuyến tu. Sao? Mình đi nói xấu nhà thờ là trật, mình nói xấu cái chùa là trật. Mình chửi người tu cũng trật. Sao?